Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ Washington, D.C. Hà Vũ và Tổng ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh tối Chủ nhật, ngày 12 tháng 11 năm 2017 Việt Nam, sau phần trình bày của thông tin viên đài VOA Nguyễn Trung về việc công ty Việt Nam vận động vũ khí ở Mỹ trước thềm APEC, là tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm ở Texas, và cuối cùng là hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền ở Virginia. Mở đầu chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phần trình bày của thông tin viên đài VOA Nguyễn Trung về việc công ty Việt Nam vận động vũ khí ở Mỹ trước thềm APEC.
Công ty Việt Nam vận động vũ khí ở Mỹ trước thềm APEC, chi nhánh tại Mỹ của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chi khoảng 40.000 đô la, tức hơn 900 triệu đồng, một tháng cho nỗ lực vận động về quốc phòng và vũ khí tại Washington. Theo nội dung của bản hợp đồng 2 tháng trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Donald Trump mà VOA Việt ngữ có trong tay, VTA Telecom Corporation, chi nhánh tại Hoa Kỳ của Viettel, đã thuê công ty McDermott, Will and Emery vận động nhánh hành pháp và lập pháp của Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia và quốc phòng của Việt Nam. McDermott tìm cách tận dụng quyết định gần đây của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ giao thương quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Văn bản ký hôm 6 tháng 9 có đoạn: hợp đồng kéo dài tới cuối tháng 2 năm 2018 này cho hay rằng McDermott có kế hoạch gặp gỡ và vận động các thành viên quốc hội cũng như các quan chức quốc phòng, thương mại và ngoại giao Hoa Kỳ. Theo tài liệu đăng ký với Bộ Tư pháp Mỹ, VTA Telecom Corporation hỗ trợ việc sản xuất thiết bị và các dịch vụ viễn thông của Viettel, vốn được coi là nhà cung cấp viễn thông lớn nhất ở Việt Nam. Theo tài liệu đăng ký với Bộ Tư pháp Mỹ, VTA Telecom Corporation hỗ trợ việc sản xuất thiết bị và các dịch vụ viễn thông của Viettel, vốn được coi là nhà cung cấp viễn thông lớn nhất Việt Nam, sản xuất cả thiết bị dân sự và quân sự. Thời hạn của bản hợp đồng kéo dài trong khoảng thời gian Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tới dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Đà Nẵng, rồi tới Hà Nội thăm chính thức Việt Nam. Giáo sư Cam Thea, chuyên gia về Việt Nam, nhận định với VOA tiếng Việt rằng việc Viettel thuê một tập đoàn vận động ở Mỹ là một diễn biến lớn và cho thấy rằng việc hợp tác về công nghệ quốc phòng rất có khả năng xảy ra. Nhà nghiên cứu này nói thêm, xin trích, tuyên bố về tầm nhìn chung Việt Nam-Hoa Kỳ về hợp tác quốc phòng năm 2015 có đề cập tới khả năng hợp tác về công nghệ và chuyển giao công nghệ quốc phòng. Đây là một sở trường của Viettel. Việt Nam nhiều khả năng cũng sẽ tìm kiếm các công nghệ quốc phòng liên quan tới lĩnh vực hàng hải, cũng có thể có sự hợp tác về lĩnh vực mạng và không gian. VOA Việt ngữ đã email cho ông Quang Huy, được cho là đại diện của Viettel ở Mỹ, để hỏi thêm về bản hợp đồng vận động quốc phòng và vũ khí, nhưng thư điện tử bị trả lại. Trước Viettel, chính phủ Việt Nam đã trả cho một công ty vận động hành lang khác của Mỹ là Podesta hơn 1 triệu đô la để vận động giới lập pháp và hành pháp của Hoa Kỳ trong vòng 5 năm qua. Đây là khoảng thời gian nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam đã tới thăm Nhà Trắng, trong đó có chuyến đi được coi là lịch sử của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2015, cũng như chuyến công du Việt Nam năm 2016 của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Khi ấy, ông Obama đã chính thức dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam, mở đường cho Hà Nội tậu khí tài từ Hoa Kỳ. Khi được hỏi rằng vấn đề Việt Nam mua vũ khí của Mỹ có nằm cao trong nghị trình chuyến thăm chính thức của ông Trump hay không, giáo sư Canthel nói, xin trích, ngân sách quốc phòng của Việt Nam được quyết định phần lớn bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế. Không có dấu hiệu nào cho thấy rằng ngân sách quốc phòng sẽ gia tăng nhanh chóng. Việt Nam chưa ký hợp đồng vũ khí lớn nào sau khi mua các tàu ngầm lớp Kilo của Nga. Một ngoại lệ là việc mua hơn 60 xe tăng T-90 từ Nga. Nhà nghiên cứu về Việt Nam này nói thêm, xin trích, chính vì thế, các hợp đồng mua vũ khí quy mô lớn của Mỹ nhiều khả năng sẽ không diễn ra trong tương lai gần. Chúng đắt đỏ và bên cạnh đó, việc bảo dưỡng cũng như sự hỗ trợ hậu cần đều dựa trên công nghệ của Nga. Một phi vụ mua bán lớn duy nhất có thể là một chiếc tàu tuần duyên lớp Hamilton thứ hai của Mỹ. Tuyên bố chung của ông Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân chuyến thăm Hoa Kỳ của người đứng đầu chính phủ Việt Nam hồi giữa năm nay, có đoạn viết rằng ông Phúc bày tỏ quan tâm tới việc tiếp nhận thêm trang thiết bị quốc phòng từ Hoa Kỳ, bao gồm các tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển. Nhà Trắng thông báo rằng sau khi dự hội nghị APEC ngày 11 tháng 11, ông Trump sẽ tới Hà Nội thăm chính thức Việt Nam và sẽ có các cuộc trao đổi với Chủ tịch Trần Đại Quang cũng như các quan chức cao cấp khác của Việt Nam. Trong buổi cung cấp thông tin chuyến đi cho báo giới ở Nhà Trắng hôm 3 tháng 11, một quan chức cấp cao của Mỹ nhận định rằng Việt Nam là đối tác xuất sắc của Mỹ và rằng chuyến thăm của ông Trump cho thấy tầm quan trọng mà Hoa Kỳ đặt vào mối quan hệ đối tác với Việt Nam. Nhận định về chặng dừng chân ở Đà Nẵng và Hà Nội trong chuyến đi kéo dài nhiều ngày tới châu Á, giáo sư Canthea cho rằng nó có ý nghĩa đối với cả hai nước. Ông nói xin trích, đối với Việt Nam, chuyến thăm của ông Trump tới Hà Nội rõ ràng mang tính biểu tượng về việc chính quyền Mỹ cam kết mở rộng quan hệ đối tác chiến lược, từng đàm phán dưới thời kỳ nắm quyền của ông Obama. Hoa Kỳ là một thị trường quan trọng đối với Việt Nam, và Việt Nam đang mưu tìm cách thức làm sâu sắc mối quan hệ kinh tế và thương mại với Mỹ, dù ông Trump quyết định rút khỏi TPP. Chuyến thăm Việt Nam của ông Trump trùng thời điểm với chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo giáo sư Canthea, diễn biến này quan trọng vì Việt Nam muốn duy trì sự tự chủ của mình và tránh rơi vào quỹ đạo của bất kỳ cường quốc nào. Cả ông Tập và ông Trump sẽ đi tới quyết định rằng họ cần phải hỗ trợ Việt Nam duy trì độc lập vì nó mang lại lợi ích cho cả Bắc Kinh và Washington.
Đến đây, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm ở Texas.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư với luật sư Khanh Phạm từ Texas. Tuần này, luật sư Khanh Phạm sẽ trở lại với những thắc mắc mà quý vị và các bạn đã gửi về từ trước, còn nợ rất là nhiều. Thì lần này chúng ta sẽ tiếp tục nói về bảo lãnh thân nhân. Dạ, xin chào luật sư Khanh Phạm trở lại với chương trình ngày hôm nay. Mình nói về bảo lãnh thân nhân đó luật sư, chỉ mới bắt đầu là diện anh chị em thôi. Nhưng mà những câu hỏi mà mình nhận được quá nhiều, cho nên chưa thể bước sang những cái diện khác F2 hay là F3 hay F1. Hiện bây giờ vẫn còn kẹt ở ngay F4 với rất nhiều những câu hỏi. Và ngày hôm nay xin lần lượt gửi những câu hỏi đó tới luật sư. Thư Nguyễn hỏi là chồng em nộp hồ sơ bảo lãnh vợ được hơn 2 tháng, khi nào mới được phỏng vấn? Trong lúc đó thì xin visa du lịch đi thăm chồng được hay không?
Thưa chị, trước hết là tùy theo cái tình trạng của chồng chị, là một là thường trú nhân hoặc hai là người có quốc tịch. Nếu mà chồng chị là người có quốc tịch đó thì thông thường cái thời gian này chị cũng không lâu đâu, từ cái lúc nộp đơn tới lúc chị đặt chân qua nước Mỹ, nếu mà cái hồ sơ làm tốt hết tất cả và không có trì hoãn gì á thì thông thường 12 tới 15 tháng từ cái ngày chị nộp đơn thì chị sẽ có mặt ở Mỹ. Còn nếu mà chồng chị là người thường trú nhân thì ít nhất chị phải đợi 2 năm từ cái ngày cái hồ sơ được chấp thuận tới lúc đó chị mới thể xin visa, mà từ lúc chị xin visa tới lúc phỏng vấn thì sẽ kéo dài cỡ 5-6 tháng nữa. Còn nếu mà cái câu hỏi thứ hai của chị, trong lúc đó nếu mà chị muốn xin visa đi du lịch, chị có thể xin visa đi du lịch nhưng mà không có nghĩa là sở di trú họ sẽ chấp thuận cái visa đó, bởi vì họ biết chị đã lập gia đình rồi và họ nghĩ mà một khi chị qua đây với cái visa đi du lịch chị sẽ ở lại luôn. Thì thông thường trong những tình trạng đó thì lãnh sự quán họ sẽ không cấp cái visa. Mà cái câu trả lời câu hỏi là chị có thể xin hay không? Được, chị có thể xin, nhưng vấn đề là lãnh sự quán họ có cấp hay không là cái việc khác.
Thưa câu hỏi lần trước Yến Đỗ là hồ sơ bảo lãnh cho các con năm 2012. Chị có quốc tịch Mỹ nhưng mà một trong hai con của chị đã ly dị vợ và bổ túc cùng trong năm 2012. Thì tới khi nào được phỏng vấn ạ?
Cái hồ sơ của con của chị nếu mà đã ly dị rồi bổ túc chị đã bổ sung cái hồ sơ thì bây giờ hiện tại bây giờ con của cái người đó họ sẽ coi như là quay ngược về cái dạng F1, có nghĩa là con cái của người có quốc tịch trên 21 tuổi chưa lập gia đình. Bây giờ cái hồ sơ đó họ mới duyệt tới ngày 22 tháng Giêng 2011. Nên chị coi lại cái ngày priority date của chị, nếu mà 2012 thì ngày nào tháng nào, và chị tính từ cái ngày 22 tháng Giêng 2011 đó. Thì nếu mà chị khai tháng Giêng 2012 thì đợi cỡ 1 năm, hoặc nếu mà giữa tháng 2012 thì cỡ 5 rưỡi, tùy. Còn cái người con mà đã còn gia đình đó mà họ chưa có ly dị đó, thì cái hồ sơ đó thì hiện tại coi như là cái dạng F3 là coi như con cái của người có quốc tịch đã lập gia đình. Hiện tại bây giờ họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 8 2005. Mà chị có nói chung mà cũng giống như em nói, chị coi lại cái ngày priority date của cái hồ sơ đó và chị tra lại. Thông thường cái đó cần đợi cỡ 7 năm nữa cho cái người
thứ hai. Đó là diện mẹ con. Còn đây Tú Minh hỏi diện chị em, thưa luật sư. Chị em bảo lãnh thời gian bao lâu, hồ sơ nộp năm 2010, khi nào được phỏng vấn?
Dạ thưa chị, nếu mà chị em bảo lãnh á, thì bây giờ thì sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 5 2004. Chị nộp 2010 thì chị coi là cái ngày priority date của chị. Thông thường nếu mà tính 2010 thì bây giờ em chỉ tính là ngày 1 tháng Giêng 2010 đi ha. coi như cỡ 5 năm rưỡi nữa. Nếu mà cái ngày priority day của chị nó dịch lời, nó dịch lại giữa năm và cuối năm thì sẽ lâu hơn theo cái thời gian đó.
Tố Nguyễn, dạ xin hỏi là visa EB5 nộp ngày nộp tháng 9 2016 khi nào tới lượt mở hồ sơ thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cái EB5 nó là khác nhé. Cái đó một khi cái đơn hình như I-526 được chấp thuận đó, thì chị có thể tiến tới với cái vấn đề mà xin cái visa với lãnh sự quán. Nhưng mà cái đó là về EB5, nó không có ngày, một cái ngày priority date. Cái hồ sơ được chấp thuận thì chỉ đi tiến tới thôi.
Anna Lê, mẹ có thẻ xanh bảo lãnh hai mẹ con diện F2B bao lâu mới được thưa luật sư?
Thưa chị hỏi em bao lâu, nhưng mà vấn đề là bây giờ em không biết cái ngày chị nộp đơn là ngày nào. Em nếu mà em không biết cái ngày nộp đơn ngày nào thì bây giờ em sẽ nói là cái ngày mà sở di trú họ mới duyệt tới những cái hồ sơ mà người thường trú nhân mà bảo lãnh con cái trên 21 tuổi á, họ chỉ mới duyệt tới ngày 15 tháng 11 2010. Thì bây giờ chị coi lại cái ngày mà chị nộp đơn cho hai người con này, và nếu mà nó trước cái ngày mà priority day của chị trước ngày 15 tháng 11 năm 2010 thì bây giờ coi như là con của chị có thể xin visa để đi qua đây. Còn nếu mà chị nộp sau đó thì chị phải đợi theo cái thời gian mà mình trừ ra, cái ngày mình nộp trừ cái ngày priority date này thì mình tính cái thời gian đó thôi.
Vâng, Thanh Tâm hỏi, mới qua Mỹ được một năm, làm sao để mẹ qua du lịch thưa luật sư?
Dạ thưa bạn, cái câu hỏi này thì cũng coi như là mở đầu mở đuôi, tại vì ví dụ chị qua Mỹ, bạn qua Mỹ bằng diện đi du lịch hoặc là đi qua đây cái nghĩa là được bảo lãnh hoặc là gì đó. Nếu mà bạn muốn mời mà má của bạn qua thì bạn có thể xin cái visa đi lịch cho bác, và giống như anh nói bạn có thể viết cái thư mời, làm cái đơn bảo trợ tài chính, và bên Việt Nam thì phải chứng minh là bên đó là bác gái có tài sản hoặc có vợ chồng con cái ở lại, và coi như là còn có những cái gì để níu kéo mà bác trở về Việt Nam một khi cái chuyến du lịch đi xong hay chưa, sau đó mình có thể xin cái visa đi du lịch.
Chu Đình Thắng hỏi là mẹ bảo lãnh con đã có gia đình mất khoảng bao nhiêu năm?
Dạ thưa anh, nếu mà bác mẹ của anh là người có quốc tịch mà bảo lãnh con có gia đình rồi thì thông thường là nếu mà anh chưa nộp hồ sơ á, thì bây giờ tính theo cái ngày của priority day của Department of State thì bây giờ họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 8 2005. Bây giờ là 2017 tháng 11 2017, nếu mà anh chưa nộp thì anh đợi cũng cỡ 12 năm á.
Vâng, dạ Oanh Lê khen luật sư trẻ và đáng mến, cảm ơn Oanh Lê. Dạ Ý Nhi Nguyễn hỏi chồng có thẻ xanh mất bao lâu để bảo lãnh vợ và cần những điều kiện gì?
Dạ thưa chị, nếu mà một người chồng mà có thẻ xanh hoặc người vợ có thẻ xanh đi chẳng hạn mà muốn bảo lãnh người vợ hoặc người chồng thì cái thời gian đợi ít nhất là cỡ bây giờ coi như gần 2 năm, tại vì bây giờ họ mới duyệt tới, sở di trú mới duyệt tới ngày 15 tháng 11 2015 và bây giờ coi như là mình là ngày 1 tháng 11 2017. Thì nói chung về cái vấn đề cái điều kiện thì chỉ chứng minh là hai người đã cưới nhau, có cái hôn thú giữa hai người. Nếu hai người có con cái thì giấy khai sinh của con cái. Còn nếu mà hai người có đứng tên ví dụ những cái cú gọi điện thoại, những cái giấy chuyển tiền hoặc là những cái chuyến đi mà chồng chị về để thăm chị, và mấy cái cùi vé đó. Còn nếu mà chồng chị về thì hai người đi chụp hình hoặc là hai người có đi đâu chơi hay không và có những gì dưới tên của hai người hay không thì chị lấy những cái bằng chứng đó chị nộp cho sở di trú.
Dạ vâng, Thảo Trần, có diện định cư nào là đi theo cựu quân nhân của Mỹ không? Có khó khăn gì không? Thời gian bao lâu?
Dạ thưa chị, cái này là có nhưng mà hồi xưa rồi. Bây giờ nói chung là cái chương trình họ về coi như là không còn nữa. Nên bây giờ cũng hơi khó cho chị đó nếu mà chị muốn đi như vậy.
Dạ vâng, Phương Đặng, gia đình đã nộp hồ sơ F4 tháng 3 2005, chị ruột bảo lãnh. Bây giờ thời gian bao lâu thì mới được qua đây ạ?
Dạ bây giờ cái hồ sơ của sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 5 2004. Nếu mà tính theo cái thời gian mà chị mới đưa cho em á thì đợi cỡ một năm nữa thì sẽ tới phiên gia đình của quý vị nếu mà xin cái visa để đi qua Mỹ.
Dạ, Nguyên Phó, chị tôi nộp hồ sơ bảo lãnh gia đình tôi tháng 11-2006, bao giờ đến lượt tôi được phỏng vấn?
Dạ, nếu mà tháng 11-2006 thì cũng giống như Khanh vừa mới nói, cái ngày visa và bulletin của F4 họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 5 2004. Thì bây giờ nếu mà anh muốn, anh phải đợi cỡ 2 năm rưỡi nữa mới tới phiên anh để tiến tới cái vấn đề qua trung tâm thị thực và xin cái visa.
Đó cũng trả lời luôn cho bạn Phúc Đoàn. Bạn Dũng Phi Lê hỏi mẹ bảo lãnh con đã ly hôn vợ, vậy gọi là diện gì, thời gian bao lâu?
Dạ thưa anh, nếu mà mẹ bảo lãnh con đã ly hôn vợ mà người mẹ là người có quốc tịch thì cái người con đã ly hôn vợ sẽ quay về diện F1. F1 là cho con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi của những người có quốc tịch đó. Thì bây giờ hiện tại cái hồ sơ F1 họ mới, và sở di trú mới duyệt tới ngày 22 tháng giêng năm 2011. Nên vì vậy anh coi lại cái priority date của cái hồ sơ. Cái priority date là cái ngày mà sở di trú họ nhận cái hồ sơ I-130. anh lấy cái ngày đó anh so với cái ngày 22 tháng Giêng 2011. Nếu mà cái ngày Priority Day trước ngày 22 tháng Giêng 2011 thì bây giờ tới phiên anh để anh xin cái visa đi qua Mỹ. Còn nếu mà cái ngày đó sau thì anh phải đợi tới lúc nào hai cái ngày nó trùng với nhau.
Dạ, quân Domino không có người bảo lãnh, nhưng mà muốn được đi Mỹ thì có cái cách nào không? Thì xin bạn coi lại những cái chương trình chúng tôi đã nói, những cái diện đầu tư hay là đi lao động, những cái diện lao động đặc biệt nhé. Vâng, bây giờ tiếp tục câu hỏi Thái Sơn Nguyễn. F4 thời gian chờ bao lâu và con trên 21 tuổi đi được không?
Dạ thưa anh, bây giờ cũng giống như cái câu này là mở đầu có như là không có cách trả lời, bởi vì anh không có nói cái hồ sơ của anh nộp lúc nào. Và anh giống như cái những cái chương trình lúc trước anh nói có một cái bài toán để tính coi người con của anh có được đi hay không nếu mà đã 21 tuổi rồi. Thì nói chung bây giờ F4 thì Sở Di trú mới duyệt tới ngày 22 tháng 5 năm 2004. Anh coi lại cái ngày Priority Day của anh là lúc nào. Một khi anh có một cái ngày cụ thể anh cho Khanh biết, tới lúc đó Khanh mới trả lời coi con của anh có đi được hay không, hoặc là Khanh sẽ dự tính con của anh có đi được hay không. Còn nếu không anh hỏi như vậy rất là khó, tại vì anh không biết cái ngày Priority Day của anh là như thế nào.
Thái Trần, nếu đã có hồ sơ vợ chồng bị kết luận là giả thì sau này còn cơ hội nào khác không ạ?
Dạ thưa anh, tùy. Khanh cũng đã có làm vài cái hồ sơ như vậy rồi, thì nói chung lúc trước là cái người bên Việt Nam hoặc cái người bên Mỹ họ có làm và cái giấy tờ sở di trú họ quyết định là giả. Sau đó cái người thư họ có lại thuê Khanh để làm cái hồ sơ kế tiếp, thì Khanh có làm mấy cái hồ sơ đó và cũng đã được chấp thuận. Nên Khanh biết là tùy theo, trước hết Khanh phải biết cái lý do mà sở di trú họ coi như họ bác cái đơn là như thế nào. Khanh phải lấy cái thư mà coi như họ từ chối cái đơn. Và sau đó để Khanh phải coi những cái tài liệu, những cái hồ sơ mới, tài liệu có như thế nào.
Dạ, cũng còn cơ hội chứ không phải là cùng đường hết. Dạ, nhưng mà bạn hỏi tiếp một câu nữa, có thể xóa án tích này được không thưa luật sư?
Dạ thưa anh, không có thể nào xóa án tích, bởi vì cái này không phải là án tích mà nó nằm trong cái hồ sơ của sở di trú. Nên một khi sở di trú quyết định gì đó thì nguyên cái hồ sơ này nó sẽ nằm đó và không bao giờ được xóa sổ cả.
Vâng. Dũng Nguyễn, mẹ có thẻ xanh bảo lãnh con, có gia đình rồi đã ly dị nữa, thì bây giờ coi như là đang dạng độc thân thì khoảng bao nhiêu năm ạ?
Dạ thưa anh, cái này hơi khó một chút, bởi vì nếu mà lúc mà má anh bỏ lãnh anh thì anh mà đang chưa có gia đình á thì cái hồ sơ nó vẫn ok. Nhưng mà trong cái thời gian anh đợi mà anh lập gia đình thì cái hồ sơ I-130 nó sẽ tự động, nó coi như là bị hủy bỏ tự động nhé. Mà sau cái thời gian đó nếu mà ví dụ anh ly dị vợ anh thì cái hồ sơ I-130 vẫn là hủy bỏ. Còn nếu mà trong cái tình trạng của anh trước khi đó thì anh đã có vợ rồi nhưng mà má anh không có làm hồ sơ, mà sau khi anh có vợ sau đó thì anh mới coi như là ly dị á và má anh mới mở lại hồ sơ thì ok, cái đó cái tiến trình đó nó không thành vấn đề. Nên trước hết anh phải cho Khanh biết là lúc mà má anh bỏ lãnh cái tình trạng hôn nhân của anh đã như thế nào, và trong cái thời gian anh đợi cái tình trạng của hôn nhân của anh như thế nào. Giống như Khanh nói, nếu mà trong cái thời gian anh đợi mà má anh hồi đã gửi hồ sơ và sở di trú, và trong thời gian anh đợi anh lập gia đình thì có nghĩa cái hồ sơ đó nó tự nhiên nó bị hủy bỏ hoàn toàn, và nếu mà anh muốn làm lại anh phải làm lại ngay từ đầu sau khi anh ly dị.
David Nguyễn, diện HO và bảo lãnh thân nhân, diện nào ưu tiên trước thưa luật sư?
Dạ thưa anh, diện HO thì nói chung là cũng không còn nữa. Thì bây giờ anh chỉ qua còn dưới dạng bảo lãnh thân nhân thôi ạ.
Vâng, Giảng Nguyên hỏi, cô bác bên Mỹ muốn bảo lãnh ba Mỹ để thăm bác, ba qua Mỹ để thăm bác, có được không?
Dạ thưa chị, nếu mà ba của chị muốn xin cái visa đi du lịch thì nói chung ai cũng có thể xin cái visa đi du lịch để qua Mỹ. Nhưng vấn đề là mình là coi như mình có ai bên Mỹ để viết lá thư mời và hoặc là làm cái đơn bảo trợ tài chánh. Và ví dụ mình có bên Việt Nam, bên ba của chị có coi như tài sản hoặc có những gì để mà coi như níu kéo bác trai về Việt Nam một khi biết bác trai xong việc. Tại vì sở di trú họ rất là, họ không có muốn những cái người xin visa qua đây, ví dụ đi visa đi du lịch qua đây rồi xong ở lại lậu. Thì họ muốn coi cái những cái người xin visa đó họ có đứng tên tài sản hoặc có vợ chồng con cái hoặc là có công ăn việc làm giữa Việt Nam hay không. Thì cái cơ hội, nếu mà mình có những cái đó thì cơ hội mình xin cái visa đi du lịch nó sẽ cao hơn.
Dạ, những câu hỏi của Hải Triều Trần hay Trang Nguyễn vân vân về diện là muốn đi định cư nhưng mà không có người bảo lãnh, thì có cái diện là đầu tư EB3, EB5, những cái diện lao động EB3 này kia đó, thì chúng tôi đã thực hiện những chương trình đó từ trước, các bạn có thể xem lại trên VOA Facebook hoặc là trang web chính của đài VOA, voatiengviet.com. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ trở lại những chủ đề này trong tương lai, mời các bạn đón xem. Thanh Tuyền Trần hỏi, diện F4, hồ sơ năm 2007, nhưng con tôi sinh năm 94, thì khi đến hồ sơ có được đi chung không?
Dạ thưa chị, là với vấn đề là cái hồ sơ 207, nhưng mà giống như Khanh nói, ví dụ chị phải coi cái ngày mà sở, cái ngày chị nộp đơn là ngày nào, cái ngày sở di trú họ chấp thuận cái đơn là ngày nào, rồi xong chị trừ cái bài trừ đó. Ok, nếu mà chị muốn biết rõ cái bài trừ thì chị nghe cái chương trình ngay tuần vừa rồi á, hoặc là cái chương trình trước đó nữa, Khanh có nói về cái bài toán, thì chị phải coi lại hai cái ngày đó. Rồi xong, tại vì cái hồ sơ của chị bây giờ 2007 nhưng mà vẫn chưa tới phiên của chị để xin cái visa, mà năm nay con của chị coi như là 23 tuổi rồi, thì có thể con chị sẽ không có cơ hội để đi. Nếu mà Khanh chỉ tính nhẩm trên cái đầu của Khanh thôi, thì có thể con của chị sẽ không có cơ hội để đi. Nhưng mà Khanh phải biết cái ngày mà chị nộp đơn với sở di trú và cái ngày sở di trú họ chấp thuận cái đơn I-130, tới lúc đó Khanh sẽ có một cái cơ hội, cái câu trả lời rõ hơn cho chị.
Dương Phát hỏi EB-5 hiện bây giờ có thay đổi chi phí lệ phí không thưa luật sư?
Dạ thưa anh, dạ EB-5 cũng chưa có thay đổi chi phí hoặc lệ phí ạ. Dạ. Cho họ vẫn giữ cái số cũ.
Dạ, câu hỏi từ tuần trước của Max Sato Huỳnh đang ở Nhật, chưa có quốc tịch Mỹ nhưng mà muốn sang Mỹ thăm thân nhân, thủ tục có khó không?
Dạ thưa anh, nếu mà anh ở bên Nhật mà anh ở bên Nhật bằng cái kiểu thường trú nhân á, thì anh có thể xin cái visa đi qua Mỹ, ở bên lãnh sự quán ở Mỹ, ở bên Tokyo hay ở những nơi khác mà bên Nhật có lãnh sự quán của Mỹ. Thì cũng y như vậy thôi, anh phải chứng minh là anh có những tài sản ở bên Nhật và anh có công ăn việc làm bên Nhật, và anh sẽ quay về Nhật một khi anh xong việc. Còn nếu mà anh ở bên Nhật cái kiểu mà đi làm rồi, anh không phải là thường trú nhân và anh cũng không phải có quốc tịch Nhật, thì thông thường anh phải về Việt Nam để anh xin cái visa đi du lịch này qua lãnh sự quán ở Hoa Kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc ở bên Hà Nội.
Dạ vâng. Ai rồi cũng khác, câu hỏi của bạn Ai rồi cũng khác là diện bảo lãnh F4 mở 10 năm rồi, bao lâu nữa ạ?
Dạ thưa anh, nếu mà cái diện F4 của anh mở 10 năm rồi, có nghĩa có thể anh mở 2017, thì bây giờ sở di trú họ mới dịch tới ngày 22 tháng 5 2004, thì nói chung nếu mà tính nhẩm thôi thì anh đợi ít nhất cũng cỡ 3 năm nữa.
Dạ, mới tất nhiên. Chị em cùng cha khác mẹ có gửi hồ sơ làm bảo lãnh được không ạ?
Dạ, chị em cùng cha khác mẹ có thể làm hồ sơ bảo lãnh được, nhưng mà mình phải chứng minh rằng là người bố và cái người mẹ, tùy cái người bố ghẻ hoặc mẹ ghẻ, hai người đó phải cưới trước khi những cái người chị em này được 18 tuổi. Và nếu mà hai người này cưới, bố mẹ ghẻ cưới sau khi hai người, mấy người anh chị em được 18 tuổi thì không bảo lãnh được. Cái đặc biệt là phải cưới trước khi 18 tuổi nhé.
Dạ vâng. Văn Trần hỏi là gia đình được bảo lãnh theo diện F4, giấy biên nhận có ghi priority date là 24 tháng 11 2006.
Dạ, nếu mà 24 tháng 11 2006 thì nếu mà hồ sơ đó được chấp thuận thì chị đợi cỡ 2 năm rưỡi nữa thì mới tới khi chị, là bây giờ họ mới sở di trú mới dự tới ngày 22 tháng 5 2004.
Dạ, con sinh năm 92 thì có được đi kèm trong cái hồ sơ này không ạ?
Con sinh năm 92 thì bây giờ năm 2017 con 25 tuổi. Trước hết là Khanh phải biết cái ngày mà sở di trú chấp thuận cái hồ sơ của chị. Nếu mà theo Khanh thấy, nếu mà sở di trú họ chấp thuận cái hồ sơ chị nhanh thì con chị sẽ không đi được. Tại vì bây giờ là chị nói là 2007 mà hồ sơ này là cái sở di trú họ mới duyệt tới 2004. Mà con của chị coi như năm nay đã 25 tuổi rồi, mà cộng thêm 3 năm nữa tới cái ngày mà cái priority date nó trùng với cái ngày visa bulletin, con chị 28 tuổi. Trừ khi sở di trú họ dùng 8 năm để họ duyệt cái hồ sơ của chị thì có thể cơ hội con chị sẽ đi theo. Còn nếu mà họ chỉ dùng cả 4-5 năm để họ duyệt cái hồ sơ và chấp nhận cái I-130 thì con chị không có khả năng để mà đi theo, ăn theo nữa được.
Dạ, Hồ Phát hỏi ba mẹ đã nộp hồ sơ bảo lãnh các con có gia đình ở Việt Nam từ năm 2008, khoảng bao lâu nữa thì sẽ được phỏng vấn?
Dạ thưa anh, nếu mà bố mẹ anh lúc mà làm giấy tờ bảo lãnh thì bố mẹ anh có quốc tịch đó, mà coi như những anh chị em của anh là có gia đình hết á, thì bây giờ họ sở di trú mới diện dạng F3 tới ngày 15 tháng 8 2005, có nghĩa là anh chị em của anh cũng phải đợi ít nhất là cả 3 năm nữa mới tới phiên anh chị em của anh xin qua chuyển hồ sơ qua trung tâm thị thực và xin cái visa để đi qua Mỹ.
Vâng, Tiêu Mỹ, em được bảo lãnh diện F2A lúc đi phỏng vấn chưa nộp giấy khám sức khỏe nên bị trả passport kèm một giấy xanh yêu cầu bổ sung giấy khám sức khỏe. Thì sau khi bổ sung giấy khám sức khỏe đó thì được cấp visa luôn hay phải phỏng vấn lại thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cái này em có trả lời cho cái cô này, thì em có nói là một khi khám sức khỏe xong á thì thông thường họ sẽ cấp cái visa luôn. Thì nếu mà lúc mà mình phỏng vấn họ chưa có giữ cái hộ chiếu của mình lại thì họ sẽ nói mình phải nộp cái hộ chiếu vào để họ đóng cái thị thực vào trong cái hộ chiếu của mình.
Minh Đức hỏi là ba là quân nhân Mỹ gốc Hàn, nhập ngũ từ 73 tới 75, vẫn còn địa chỉ, số quân, đơn vị vân vân, thì bạn có được định cư tại Mỹ với cái diện là ba mình là quân nhân Mỹ gốc Hàn hay không?
Nếu anh nói anh là người con lai, cái diện cái đó anh phải liên lạc với gia đình ở nhà, với liên lạc với bên văn phòng em đi để nói rõ hơn về cái vấn đề đó. Tại vì cái vấn đề con lai nó cũng hơi phức tạp một chút.
Dạ, Phương Đặng nộp hồ sơ diện F4 đã 13 năm, còn bao lâu nữa thưa luật sư?
Nếu mà đã 13 năm thì nói chung là nếu mà coi anh coi lại cái bộ cái ngày priority day của anh, nếu 13 năm thì có thể nó cũng sắp trùng ngày đó, tại vì bây giờ sở di trú họ duyệt tới ngày 22 tháng 5 2004. Mà bây giờ coi như là tháng 11 2017, 13 năm thì cái ngày này sắp trùng rồi, có vài tháng nữa. Nhưng mà anh phải coi lại cái ngày priority day của anh là ngày nào.
Dạ, Jay hỏi là em và vợ lấy nhau được một thời gian, vợ em sinh ở Mỹ và có một đứa con riêng. Giờ vợ em muốn bảo lãnh cho em thì có chắc chắn được không? Thời gian bao lâu?
Cái đó tùy thôi anh. Dạ thưa anh, cái đó là câu trả lời của anh là tùy. Cho dù vợ anh có sinh con ngoại hôn đi nữa, mà nếu mà giữa anh và vợ anh có những bằng chứng về vấn đề cái hôn nhân của hai anh chị thì vẫn có thể làm được chứ không phải là không. Có con ngoại hôn không có nghĩa là cái hồ sơ của anh sẽ có vấn đề. Nhưng mà phải coi lại cái hoàn cảnh của hai người như thế nào, có những cái bằng chứng gì nói về cái hôn nhân của hai anh chị hay không.
Dạ vâng, Lâm Tuấn Thành, hai em đang bảo lãnh ba em và em. Thì anh hai em có quốc tịch rồi, lương 7.000 một tháng. Bây giờ bảo lãnh ba và em của em đó thì thời gian lâu không?
Dạ thưa anh, cái lương của anh nó không có ăn nhầm về cái vấn đề cái thời gian bảo lãnh. Mà anh của anh có quốc tịch thì bảo lãnh ba anh thì trong thông thường có 12 tới 15 tháng thì bác trai sẽ có mặt ở bên Mỹ và có thẻ xanh. Còn vấn đề về anh em bảo lãnh lẫn nhau thì đợi ít nhất là 13 năm mấy mới tới phiên anh tự đi được.
Dạ. Hạnh Nguyễn hỏi năm trước có tự làm hồ sơ bảo lãnh cho gia đình hai người chị, nhưng mà để tiện theo dõi hồ sơ đó có nên nhờ văn phòng của luật sư mở lại hồ sơ không?
Dạ thưa chị Trà My, cái này em cũng có trả lời cho chị Hạnh rồi, em nói tùy thôi. Thông thường thì chị cứ để coi cái ngày visa và bulletin lúc nào nó trùng, mà nó tới đó hãy liên lạc với luật sư, chứ không bây giờ thuê luật sư cũng phí tiền, tại vì hồ sơ đã nằm vào trong sở di trú rồi mà cũng không có làm gì đây, người không làm gì hết từ đây tới đó.
Vâng, dạ. Kitty Hồ, nếu mình có thẻ xanh 10 năm bảo lãnh chồng ở Việt Nam, hồ sơ nộp tháng 4 2016, thì thời gian phỏng vấn khoảng bao lâu?
Dạ thưa chị, nếu mà chị nộp cái hồ sơ của chị tháng 4 2016, thì bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 11 2015, thì chị đợi ít nhất cũng có 5-6 tháng nữa mới tới phiên chồng chị tiến tới bên trung tâm thị thực và để hoàn tất cái bộ hồ sơ còn lại để lấy cái ngày phỏng vấn.
Dạ, Đỗ Kim Anh hiện đang công tác tại Mỹ, muốn bảo lãnh ba mẹ định cư, thủ tục gồm những gì, thời gian bao lâu?
Dạ thưa chị đang công tác ở Mỹ hay là chị đang ở định cư ở Mỹ dưới coi như là
công tác thưa luật sư? Công tác.
Nếu mà chị công tác thì chị không có thể nào bảo lãnh ba mẹ chị qua bên Mỹ hết được cả. Tại vì không có thể bảo lãnh để định cư được, tại vì vấn đề chị ở đây nói chung chị cũng không có phải là thường trú nhân hoặc là người có quốc tịch, thì nói chung chị không có thể đưa bố mẹ chị qua đây để định cư được.
Dạ, Tường Nguyễn xin luật sư cho biết, tôi bảo lãnh chị vợ qua Mỹ du lịch nhưng chị vợ sau khi hết hạn visa trốn ở lại, hiện giờ không biết ở đâu. Bây giờ tôi phải làm sao?
Thưa anh tùy thôi. Thông thường anh không phải là đứng ra bảo lãnh, anh chỉ viết lá thư mời thôi nha. Chứ anh không phải là người điền đơn bảo lãnh. Nếu mà anh viết lá thư mời thì coi như nếu mà chị anh trốn qua đây rồi trốn luôn á, thì nói chung cái lá thư mời chỉ nói là anh mời qua đây và xong anh lo cho cái người đó để ở đây tới cái lúc mà họ về thôi. Coi như cái trách nhiệm của anh xong. Sở di trú họ cũng không có chạy theo anh mà họ đòi anh biết cái cô này ở đâu hay không. Trong vài trường hợp họ có thể liên lạc, nhưng mà anh nói anh không biết thì họ không có thể làm khó dễ anh hơn được nữa.
Mà cái rắc rối đó là ở cái người đang đi lẫn trốn đó thưa, phải không thưa luật sư ạ?
Dạ đúng.
Tuấn hỏi là dì em có bảo lãnh cho gia đình đi Mỹ giấy tờ năm 2008, còn bao nhiêu năm nữa ạ?
Dạ thưa anh, nếu mà giấy tờ 2008 thì bây giờ giống như Khanh nói là từ đầu chương trình đó, là bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 5 2004 cho những cái hồ sơ anh chị em bảo lãnh lẫn nhau. Nếu mà hồ sơ của dì của anh bảo lãnh ba má anh là 2008 thì anh đợi ít nhất cũng cỡ 3 năm mấy tới 4 năm nữa thì mới tới phiên của anh đi làm cái thủ tục còn lại đi qua đây.
Vâng, Kim Phụng hỏi thẻ xanh có bảo lãnh vợ được không?
Dạ thưa bạn, dạ thẻ xanh có thể bảo lãnh vợ được ạ. Giống như thẻ xanh có thể bảo lãnh con cái chưa lập gia đình dưới 18 tuổi hoặc con cái đã lập gia đình trên 21 tuổi.
Dạ, Tammy Thắng đang bảo lãnh nguyên gia đình qua Mỹ hồ sơ năm 2016, nhưng bây giờ em trai trong cái diện đang bảo lãnh muốn du lịch được không?
Dạ thưa chị, nói chung là chị bảo lãnh cái gia đình dưới dạng gì chị phải cho em biết. Còn nếu mà không á, thông thường một khi chị nộp cái đơn A-130 vào mà chị nói chị muốn bảo lãnh gia đình Rồi sau đó những cái người thân nhân muốn xin visa đi du lịch thì sở lãnh sự quán họ sẽ có thể làm khó dễ, họ nói tại sao lại muốn đi du lịch khi đã có cái hồ sơ bảo lãnh ra rồi, nằm đó rồi. Thông thường những cái người mà có cơ hội để đi cao hơn á, là thông thường những cái người này họ lớn tuổi, họ có công ăn việc làm, họ có nhà cửa và họ đã đi qua đi lại nước Mỹ hoặc những cái nước khác nhiều lần rồi, và họ chỉ nói là tôi muốn qua đây để tôi đi có công việc rồi xong đó tôi sẽ về, tại vì công ăn việc làm tôi còn bên Việt Nam, thì lúc đó nó sẽ dễ hơn để xin cái visa đi du lịch cho dù mình có cái đơn I-130 nằm trong sở di trú rồi. Còn nếu mà mình trẻ quá mà mình vẫn không có tài sản, không có gì để níu kéo mà mình lại có cái đơn bảo lãnh, thì thông thường lúc mà mình xin cái visa đi du lịch, lãnh sự quán họ sẽ coi như họ từ chối, họ nói là chúng tôi không có muốn quý vị có cái visa đi du lịch đó xong qua đây rồi ở lậu lại. Nên cái trường hợp đó nó tùy theo cái câu trả lời của chị, nó có khả thi hay không.
Dạ vâng, rất là nhiều câu hỏi tuần trước cũng như lần này, hỏi liên lạc với luật sư bằng cách nào ạ?
Dạ thưa chị, có thể liên lạc với văn phòng của Khanh, là số văn phòng là 281-530-6888. Khanh xin lặp lại một lần nữa là số điện thoại là 281-530-6888. Dạ, văn phòng của Khanh là BPSOS ạ.
Xuân Mỹ, chào luật sư, tôi bị từ chối du lịch Mỹ, tôi làm hồ sơ xin định cư hôn phu hôn thê được không? Bị từ chối du lịch nhưng mà làm hồ sơ hôn phu hôn thê được không?
Dạ thưa chị, có thể chứ, từ chối du lịch thì có rất nhiều người ta có bị từ chối visa đi du lịch, nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì về những cái hồ sơ khác.
Lem nhem hỏi là cha bảo lãnh con trong nhà băng cần bao nhiêu tiền?
Dạ thưa bạn, cha bảo lãnh con trong nhà băng cần bao nhiêu tiền, cái đó phải tùy lại coi là cái người cha này họ có khai thuế hay không, và lúc mà họ khai thuế thì họ claim bao nhiêu người trong gia đình. Bởi vì cái mức lương, nếu mà mình đầy đủ mức lương thì trong nhà băng mình không cần có tiền. Nếu mà mình cái mức lương mình thấp quá thì mình có thể coi như là substitute cái số tiền, hoặc là số cái nó gọi cái asset trong nhà cửa, hoặc là những cái số tiền mình đầu tư để mình thế chấp vào. Thì cái câu hỏi này một khi Khanh biết con số cố định Khanh mới trả lời được, tại vì nếu mà nói chung chung như vậy thì Khanh có thể quăng ra một con số, ví dụ ba của bạn không có đi làm, thì nếu mà ba bạn là người có quốc tịch mà thì và bảo lãnh cho bạn, bạn là người immediate role thì có nghĩa là con dưới 21 tuổi á, thì cái số tiền ba bạn cần, nếu mà ba bạn chỉ một mình một thôi nha, không có vợ không có con cái nào khác nữa, ít nhất là cần 75.000 trong cái số tiền mặt trong ngân hàng. Còn nếu mà ba bạn có vợ hoặc có con cái gì nữa thì cái số tiền nó sẽ tăng cao hơn nữa.
Yến Huỳnh hỏi, tôi có hai đứa con, một đã ly dị vợ mấy năm và một thì chồng đã mất. Tôi có quốc tịch bảo lãnh hai cháu, vậy thì hai con tôi đi theo diện nào, phải F1 không?
Dạ thưa chị, nếu mà cái người chị bảo lãnh mà người vợ con của chị không có lập gia đình á, thì hoặc là đã ly dị rồi hoặc là chồng đã mất, thì cái dạng đó là F1. Cho dù ví dụ lúc mà chị đang làm hồ sơ thì họ có gia đình, nhưng mà trong cái thời gian đợi thì họ ly dị hoặc người chồng mất á, thì chị bổ sung hồ sơ và cái dạng nó chuyển từ F3 qua lại F1. Nên chị phải nhớ hai điều thôi. F1 là những con cái của những người có quốc tịch đã trên 21 tuổi chưa lập gia đình. Chưa lập gia đình có nghĩa là ngay cái thời gian đó họ không có vợ hoặc không có chồng thôi nhé. Rồi xong cái dạng F3 là con cái của những người có quốc tịch đã lập gia đình. Có nghĩa là cho dù chị đang nộp giấy tờ và sau này họ có vợ có chồng thì cái diện họ sẽ chuyển từ F1 qua F3. Còn nếu ví dụ mà đã có chồng có vợ nhưng mà trong cái lúc mà đợi thì người chồng hoặc ly dị hoặc là chồng hoặc vợ mất thì sẽ chuyển từ F3 qua lại F1.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Hiện bây giờ thì chúng ta cũng đã lần lượt trả lời được một số những câu hỏi tuần trước và câu hỏi lần này nữa, nhưng mà vẫn còn nhiều quá. Thì bây giờ chương trình cũng hết giờ rồi, thì chẳng còn cách nào khác ngoài là phải hẹn lại quý vị và các bạn lần tới nhé. Chương trình mỗi tuần thành ra là chúng ta luôn luôn có cái cơ hội để được trả lời những thắc mắc của mình, miễn là chúng ta theo dõi thường xuyên. Không lần này thì lần sau những câu hỏi đó sẽ lần lượt được trả lời. Và nếu như chúng tôi có bỏ qua thì quý vị khi mà theo dõi thường xuyên, quý vị cũng có thể đặt lại câu hỏi. Có rất nhiều cái cơ hội nha quý vị và các bạn, thông cảm và kiên trì theo dõi chương trình với luật sư Khanh Phạm. Vì chúng ta thấy là mỗi một chương trình như vậy nhận được cả 220 mấy câu hỏi, thành ra không thể nào trả lời hết trong thời gian hạn hẹp nửa tiếng mỗi tuần. Thành ra xin mời và quan tâm theo dõi thường xuyên, thế nào mình cũng có được câu giải đáp. Cảm ơn luật sư Khanh một lần nữa rất là nhiều và xin hẹn ông vào tuần tới.
Dạ, Khanh xin chào, cảm ơn chị Trà My và quý vị khán thính giả đài VOA.
Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Ngô Chí Trung, 66 tuổi ở Thủ Đức, hỏi: Xin bác sĩ cho tôi lời khuyên về bệnh của tôi như sau. Tôi đi xe đò từ Đà Lạt về Sài Gòn, xe dừng để ăn cơm trưa tại Madagui. Cơm xong tôi uống một ly nước cam, thông thường xe chạy từng 2 tiếng, thì đến trạm dừng chân kế tiếp để khách hàng xuống tiểu tiện. Lần này mới chạy khoảng 1 tiếng rưỡi thì tôi đã muốn đi tiểu, cố nhịn chờ đến trạm nhưng không thể được, nên tài xế phải ngừng nửa chừng cho tôi xuống xe giải quyết. Đang vội là thế, nhưng lúc này dòng chảy rất chậm, rặn thêm cho nhanh cũng không được, thật đáng ghét. Hôm sau tôi đi bệnh viện thì bác sĩ cho tôi siêu âm và xét nghiệm máu và nước tiểu, kết quả sau đó thì tất cả đều tốt hết. Về siêu âm thì gan không to, nhu mô đồng nhất, tuyến tiền liệt, cấu trúc đồng dạng, bờ đều, thể tích không to, vân vân. Kết luận là siêu âm không phát hiện bất thường. Bác sĩ kết luận vì tuổi đã lớn, các cơ quan trong người cũng không còn được như lúc trẻ, nên thôi thì đi xe đò đành hạn chế uống nước. Vậy bệnh của tôi không có thuốc chữa, hay tôi muốn chuyển qua điều trị bằng y học cổ truyền thì bệnh có cải thiện được không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của ông Ngô Chí Trung, 66 tuổi, hiện ở Thủ Đức, về cái vấn đề đi tiểu khó và phải có thể dùng y học cổ truyền có cải thiện được mình hay không. Thì tôi xin có một vài nhận xét rất là tổng quát như sau. Là về câu hỏi bệnh của ông có chữa được bằng y học cổ truyền hay không. Thì thứ nhất là trong thư ông nói là vậy là bệnh của tôi không có thuốc chữa, nhưng mà chúng ta không có nên bi quan như vậy. Trước hết chúng ta phải biết cái bệnh này là cái bệnh gì mới kết luận là nó không có thuốc chữa, hay hoặc là nếu mà không có bệnh thì chắc là không có cần thuốc chữa như bác sĩ nói. Và hỏi là phải dùng cái y học cổ truyền có cải thiện được hay không, thì là cái câu hỏi đó thì cũng khó trả lời, vì cái y học cổ truyền thì gồm nhiều loại chữa bệnh khác nhau, từ châm cứu cho đến thuốc nam, thuốc bắc. Một số nơi chúng ta dùng những cái thuốc cổ truyền của Ấn Độ hay là phép dưỡng sinh, và chúng ta không có thể gộp chung với nhau được. Và trong những cái nhận xét sau đây thì tôi chỉ xin xoay quanh cái vấn đề là trong một cái trường hợp mà giống tương tự như vậy thì bác sĩ thường thường sẽ làm gì và chúng ta có thể là sẽ nên làm gì. Thì đối với cái người đàn ông trên 50 tuổi, nếu mà nín tiểu lâu không được và đi tiểu chậm, và nếu chuyện này chỉ xảy ra mới gần đây và chỉ xảy ra một hoặc là hai lần thôi, thì có thể là do nhiều nguyên nhân khác nhau. Ví dụ thuốc men người đó đang dùng, một thừa số thuốc thông thường như là thuốc cảm, trong đó có chất là cái kích thích hệ giao cảm gọi là sympathomimetics, như là chất phenylephrine hay là ephedrine. Chúng ta thấy trong những cái thuốc mà làm cho nó bớt nghẹt mũi cũng có những cái thuốc này nhiều. Hay là những cái thuốc kháng histamine, như là ciproheptadine, chlorpheniramine, là những cái người uống cái đó để cho nó bớt những cái triệu chứng dị ứng, ví dụ như là ngứa mũi hay là sổ mũi. Một số thuốc an thần hay là thuốc trị rối loạn nhịp tim, thuốc chống trầm cảm đều có khả năng làm cho đi tiểu khó. Một số người bị viêm tuyến tiền liệt mãn tính thì có thể khó đi tiểu sau khi uống rượu hay là uống bia. Mà nước tiểu thì nếu mà thử ra thì vẫn bình thường, như trường hợp nước tiểu của cái người bệnh ở đây được bác sĩ thử mà thấy không có gì đáng kể. Và chúng ta sẽ bàn về cái vấn đề viêm tuyến tiền liệt trong cái phần sau. Thì trong cái trường hợp mà chúng ta đang bàn ở đây thì phân tích nước tiểu bình thường, cho nên bác sĩ không nghĩ đến những cái nguyên do nhiễm trùng tuyến tiền liệt. Những cái vấn đề nhiễm trùng thì thường thường nó làm cho cái nước tiểu khi mà phân tích không có thấy bình thường, trong đó nó có những cái bạch huyết cầu hay là có những cái chất nitrite, hay là những cái chất mà cho chúng ta biết là nó có nhiễm trùng ở trong, hay là có máu cái này kia. Thì trong trường hợp những trường hợp đó phân tích nước tiểu không có thì vẫn bình thường. Và những cái trường hợp mà như nhiễm trùng bọng đái là bladder, hay là nhiễm trùng cái đường niệu đạo, ví dụ như những cái người bị bệnh lậu, hay là những cái bệnh xã hội gonorrhea, hay là những cái trường hợp do sạn ở trong bọng đái, hay trong tuyến tiền liệt hay là trong niệu đạo, những cái trường hợp đó khi sàn nó đi ngang nó cũng có thể làm chảy máu. Và thường thường thì khi thử nước tiểu thì chúng ta sẽ thấy máu ở trong đó. Mà trong cái chúng ta ở đây là một cái trường hợp mà nước tiểu phân tích không có thấy gì lạ. Thì nếu mà chuyện mắc tiểu gấp rút và đi tiểu vòi nước chậm và yếu và không có phải xảy ra một hai lần mà nó xảy ra nhiều lần trong một cái thời gian dài, thì lúc đó bác sĩ sẽ nghĩ nhiều nhất là đến trường hợp tuyến tiền liệt phi đại lành tính. Thì cái tuyến tiền liệt, cái prostate là một cái tuyến ngoại tiết, nó tiết ra một cái chất mà đi, nó sẽ đi ra vào trong cái đường tiểu của cái người đàn ông đó, và nó nằm ở cái bộ phận sinh dục nam, nó nằm ở phía dưới của cái bồng đái. Thì cái tuyến này nó thể tích chừng 15 cho tới 30 ml khi mà người ta làm siêu âm, và người ta nói là nó không có lớn, có nghĩa là thường thường người ta muốn nói là nó vừa chừng 30 ml, 30 cc là 30 ml trở xuống. Và nếu mà chúng ta cho dễ tưởng tượng thì cỡ nó chừng một cái hột walnut hay là một cái trái banh mà chơi golf, thì nó nằm phía dưới và nằm ngay trước cái ngõ đi nước tiểu đi ra khỏi cái bàng quang, đi ra khỏi cái bồng đái. Và cái tên prostate trong cái tiếng Anh là cũng do có nghĩa là như vậy, có nghĩa là nó đứng trước cái đường đi ra của cái nước tiểu. Và cái từ ngữ mà trước đây, trước năm 75 ở Việt Nam chúng ta thường dùng gọi là cái nhiếp hồ tuyến. Thì cái tuyến này nó tiết cái tinh dịch, một cái chất tiết vào cái tinh dịch của cái người đàn ông, và nó giúp nuôi dưỡng những cái tinh trùng. Thì cái tuyến tiền liệt nó bao quanh, nó ôm lấy cái niệu đạo. Cái niệu đạo là cái ống dẫn nước tiểu đi từ cái bồng đái, đi từ cái bàng quang mà đi ra ngoài, đó là cái ống niệu đạo, và cái tuyến tiền liệt nó bọc xung quanh ở ngay trên cái đường đi ra đó. Thì nếu mà tuyến tiền liệt lớn quá, từ tiếng Anh người ta dùng cái chữ là enlarged prostate hay là hypertrophic prostate, thì nước tiểu nó thoát ra khỏi bồng đái nó khó khăn hơn và làm cho bệnh nhân đi tiểu nhiều lần mà không ra hết, và vì cái nước tiểu nó bị ứ đọng lại, nó ra không hết thì dễ gây ra nhiễm trùng ở cái vùng đó. Thì bọng đái nó phải làm việc nhiều hơn để đẩy cái nước tiểu ra ngoài, cho nên cái vách mà bọng đái nó cũng có dày ra. Và nếu mà cái bọng đái nó cố gắng nó bóp mà nước tiểu không có thoát ra được, thì khi đó tới cái mức mà không phải khó mà nó ra không được, thì chúng ta gọi là cái bí tiểu đó là urinary retention. Thì lúc đó phải thường thường bệnh nhân phải tới bác sĩ hoặc là tới phòng cấp cứu để đặt một cái ống thông ra. Hoặc là cái người bệnh họ bị xón tiểu do cái nước tiểu nó đầy quá, thì lúc cái đầy quá nó căng quá nó mới tràn ra. Thì trong lúc đó vẫn còn cái nước tiểu nó còn lại ở trong cái bồng đái. Thì một cái nguyên nhân đáng kể nhưng mà ít xảy ra hơn là cái vấn đề mà tuyến tiền liệt nó bị phi đại đó mà không mà hiền thôi. Thì đó, cái nguyên nhân đó là những cái ung thư ở trong tuyến tiền liệt. Thì ở đây thì vị thính giả cho biết là siêu âm bụng là thấy thể tích tuyến tiền liệt bình thường. Là cái đây là một cái dấu hiệu, nó chỉ về cái hướng là bác sĩ sẽ nghĩ rằng là cái tuyến này nó không có bị phì đại. Thì tuy nhiên nếu mà chúng ta đi chi li hơn thì chúng ta vẫn có thể nghĩ đến trường hợp hiếm hoi, hiếm hơn là có những cái tuyến tiền liệt tuy là cái thể tích tổng quát nó không có lớn, nhưng mà nó có những cái hạt, những cái nodule, nó nằm về phía trung tâm của cái tuyến đó và sát với cái niệu đạo, và nó đè lên trên đường nước tiểu thoát ra, và nó cũng có khả năng gây ra làm cho đi tiểu khó khăn. Cũng như là chúng ta cũng phải nêu lên cái điểm là kết quả đọc siêu âm có thể chủ quan. Nó cũng tùy theo cái khả năng, cái cách đọc của cái chuyên viên làm siêu âm cũng như của cái người đọc siêu âm đó. Và có thể là nhiều khi nó cũng không có phản ánh chính xác lắm cái thực tế của cái tuyến tiền liệt là nó có to hay là không to. Thì nó có hai yếu tố mà trong thư vì thính giả không có nêu ra, là cái điểm thứ nhất là không biết bác sĩ có khám cái tuyến tiền liệt của bệnh nhân hay không. Đây là tôi nói về cái vấn đề khám tuyến tiền liệt qua cái đường trực tràng, qua cái đường cuối của cái ruột da, qua cái hậu môn của cái người bệnh nhân, và cái kết quả như thế nào. Từ tiếng Anh người ta gọi cái này là digital rectal exam. Thì khi mà người bác sĩ họ đặt cái ngón tay vào thì họ nhìn, họ rờ xem, họ qua cái tuyến đó nó có lớn hay không và nó có đau hay là không. Và điểm thứ nhì nữa là tôi cũng không có biết là vì bác sĩ khám cho bệnh nhân họ có thử máu và đo cái chất PSA hay không. Và sau đây thì tôi xin đi chi tiết là với cái về cái PSA. PSA nó là viết tắt của Prostate Specific Antigen. Prostate là tiền liệt, specific là đặc thù, và antigen là cái kháng nguyên. Đây là một cái chất kháng nguyên mà cái tuyến tiền liệt nó tiết vào trong máu. Thì ví dụ chúng ta thử người đàn ông trên 55 tuổi, có tuổi trên 55 tuổi, thì chừng 13% ở bên Mỹ là họ có cái mức PSA nó cao hơn cái mức gọi là 4 nanogram trên 100 ml máu. Thì tuy nhiên cái mức cao này thường thường bác sĩ sẽ, khi mà có cái mức cao như vậy, bác sĩ sẽ nghi là đây là có một cái vấn đề, nghi là bị ung thư tiền liệt. Nhưng mà không phải là người nào cái PSA cao thì cũng là bị ung thư tiền liệt. Cái PSA nó cũng có thể lên cao nếu mà cái tuyến tiền liệt nó phì đại nhưng mà nó không có bị ung thư, hay là cái tuyến tiền liệt nó bị nhiễm trùng, hay là nó bị viêm tuyến tiền liệt. Thì nói tóm lại, theo trong thư của vị thính giả thì bác sĩ cũng không có tìm ra bệnh nhân có bệnh gì chính xác, mà bác sĩ thấy cần là phải chữa một cách tích cực và chỉ khuyên là tránh uống nước quá nhiều trước khi đi xe đò. Thì nếu mà bàn thêm ra thì nếu mà chúng ta tránh uống nước nhiều trước khi đi xe đò thì có thể là chúng ta sẽ giảm cái nhu cầu đi tiểu quá nhiều lần. Nhưng mà chúng ta nếu mà có một cái vấn đề gì cản trở cái flow, cái dòng của nước tiểu, thì làm cho nước tiểu nó ra rất chậm, thì nếu mà nó có một vấn đề như vậy thì chúng ta cũng chưa có giải quyết được. Thì nếu mà đi tiểu mà biết được, ví dụ như trường hợp chúng ta có thể giả dụ là một cái người mà đang xe đông, đang đi tiểu trong lúc mọi người đang chờ mình, và những cái người đó đang sốt ruột bực mình, thì vị khách có thể là vì ngại ngùng hay là vì bị hối thúc quá có thể đi tiểu chậm là chỉ vì cái sợ, và vì cái sợ trên cái hệ thần kinh giao cảm nó bị kích thích quá mức. Cũng làm cho chúng ta người đó dễ đi tiểu, người đàn ông nó dễ đi tiểu và lại càng rằng và càng thấy kẹt. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà đúng như vậy thì chỉ xảy ra có một lần đó thôi. Và tôi nhắc lại, nếu mà cái chuyện mà khó đi tiểu mà cái dòng nước tiểu nó ra nó chậm mà nó cứ lặp đi lặp lại, nó kéo dài trong thời gian, thì có lẽ là chúng ta phải đi tìm xem cái lý do nó ở đâu và tìm cách giải quyết. Bây giờ nếu mà cái chuyện đó nó trở thành một cái chuyện mạng tính, nó không có đảo ngược được lại, mà nếu mà người bệnh nhân đó không có uống cái thuốc gì, không có uống cái nước gì có khả năng làm cho khó tiểu, và nếu từ trước tới nay chưa có bị phẫu thuật, bị chấn thương lên trên cái đường tiểu, hay là chưa có cái chấn thương gì trên xương sống, cái đó là những cái điều kiện nhiều khi nó cũng có thể làm cho cái vấn đề đi tiểu bị trở ngại. Mà nếu mà không có những cái chuyện đó mà triệu chứng thì vẫn còn tồn tại, thì có lẽ là bệnh nhân trước khi mà kết luận là mình có bệnh hay là không có bệnh, hay là nên chữa bằng thuốc gì, thì nên đi khám bác sĩ gia đình và có cho bác sĩ biết những cái vấn đề về cái bệnh sử, về quá khứ của mình như thế nào và hiện tại như thế nào. Và bác sĩ gia đình cần có đủ thời giờ để mà phân tích toàn bộ vấn đề. Và một cái chuyện mình cũng nên để ý là bác sĩ khám cái tuyến tiền liệt, chúng ta đã nói trên cái vấn đề digital rectal exam là khám qua cái đường hậu môn và khám cái tuyến tiền liệt và thử cái chất PSA là prostate specific antigen. Bác sĩ cũng có thể là sẽ để ý đến cái tuyến tiền liệt khi mà nó đụng vào, nó có bự hay không, nó có to quá hay không, hay là nhưng mà nó không có to, nhưng mà nó đụng vào nó có đau hay không, hay là nó có vẻ căng, nó sung huyết, cũng tiếng Anh người ta hay dùng cái chữ congested là nó sung lên, nó cương lên hay không. Thì có một số nhóm triệu chứng, một cái loại hội chứng mà bao quanh ở cái vùng xương chậu đối với cái người đàn ông, ở dưới cái đi là cái phần dưới của cái bộ phận sinh dục, thường ra hay xảy ra ở người đàn ông, mà ta gọi là prostatism. Prostate là cái tiếng tiền liệt, prostatism là một cái chùm, một cái nhóm triệu chứng mà người ta nghĩ là nó gặn bao quanh cái prostate, mà cũng còn gọi tên nữa gọi là male chronic pelvic pain syndrome, hoặc là hội chứng đau vùng xương chậu mạn tính ở đàn ông. cái này cái tên nó cũng hơi giống giống cái vấn đề mà đau vùng xương chậu ở đàn bà, ở phụ nữ, nhưng mà phụ nữ thì những cái bộ phận nó khác, cái phụ nữ thì người ta có tụi cung, nó có những cái vấn đề khác đàn ông. À, bệnh nhân cũng có những cái, trong khi có cái hội chứng này, thì người bệnh nhân cũng có những cái triệu chứng như là tiểu khó, tiểu chậm. Tuy ở cái người già thì đa số là do tuyến tiền liệt phì đại mà chúng ta đã nói chi tiết ở trên. Bác sĩ nếu mà thấy cái tuyến tiền liệt không có lớn, không có phì đại thì bác sĩ có thể định bệnh là viêm tuyến tiền liệt, the prostatitis. Thì một cái cách mà để xác nhận cái vấn đề này là vì khi mà chúng ta lấy nước tiểu của cái người bị cái prostatitis á, thì một số người chúng ta lấy nước tiểu hồ hò, người chúng ta phân tích ra thì không có bạch cầu, không có mụ ở trong, không có máu, thì chúng ta nói là cái nước tiểu bình thường thì có lẽ là không có nhiễm trùng. Nhưng mà nếu một số bác sĩ người ta làm cái khám bằng qua hậu môn và người ta massage rồi lên trên cái prostate và sau đó người ta lấy cái nước tiểu người ta thử, thì trong một số trường hợp người ta có thấy nhiều bạch cầu và người ta cấy, người ta có thấy vi khuẩn và người ta định bệnh là cái người đó bị viêm cái tuyến tiền liệt do vi khuẩn, đó là bacterial prostatitis. Tuy nhiên dù là khi sau khi làm cái đó mà cái cũng không có thấy vi trùng, không có thấy bạch cầu, thì người ta vẫn có thể, bác sĩ cũng có thể định bệnh cái đó là prostatitis, là viêm tuyến tiền liệt như thường. Thì đó là những cái trường hợp mà nó gọi là viêm tuyến tiền liệt mà vô trùng, mà không có vi trùng ở trong cái nước tiểu lúc mà mình tìm kiếm. Hoặc là có thể là nó có những cái vùng vi trùng, nhưng mà cái phương tiện mình cấy cái nước tiểu đó nó không có bao gồm những cái cung vi trùng, nó khó cấy ra. Thì cho nên một số bác sĩ người ta sẽ dùng kháng sinh trong một cái thời gian kéo dài chừng mấy tuần, có thể cả tháng hoặc là có thể lâu hơn, những cái thuốc như là Bactrim hay là những cái thuốc như là loại tetracycline để người ta chữa những cái trường hợp này xem có kết quả hay không. Và một số bác sĩ khác thì dùng những cái thuốc mà có tác dụng giảm cái congestion, giảm cái sung huyết ở cái tuyến tiền liệt. Những cái thuốc này nó giảm cái kích thích giao cảm, mà cái kích thích giao cảm thì nó lại làm cho cái tuyến nó bóp chặt lên cái đường nước tiểu thoát ra. Thì một cái thứ thuốc nó thông dụng gọi là Flomax, FLOMAX, là cũng dùng trong những cái trường hợp mà tuyến tiền liệt nó phì đại. Tuy nhiên những cái trường một số trường hợp do cái sung huyết của cái prostate, của cái tuyến tiền liệt, mình nghĩ là như vậy, nhưng mà có thể là cái nguyên nhân của nó có thể là nó nằm ở một cái vùng xung quanh, nó có thể là nó vùng tới cái vùng cơ, cái vùng xương chậu nó co thắt quá nhiều, hoặc là những cái người đó nhiều khi họ có thể làm bị bón thành cái bón lên ở trong cái ruột da nó nằm phía sau, nó có phải làm khó chịu cái vùng đó. Cho nên trong một số trường hợp người ta có thể cần đến những cái chuyên viên vật lý trị liệu. Những chuyên viên vật lý trị liệu mà chữa cái bệnh này cho đàn ông thì cũng hơi hiếm. Nhưng mà chúng ta nên biết là có một số trường hợp thì cái nguyên nhân nó không có chỉ giới hạn vô trong cái tuyến tiền liệt, mà nó nằm nguyên ở những cái vùng xung quanh và cần đến cái vật lý trị liệu để giúp giải quyết. Và những cái chúng ta giảm bớt những cái hoạt động như là ngồi lâu quá hay là đi xe đạp nhiều, đi xe đạp mình ngồi trên cái yên nó cứng, hay là bón, làm cho nó bớt bón thì cũng có thể là có ích trong những cái trường hợp đó. Thì nếu mà bác sĩ gia đình tìm thấy những cái dấu hiệu bất bình thường và nghĩ rằng là cần giới thiệu đi khám bác sĩ chuyên về niệu khoa, hay là thì bác sĩ niệu khoa là về urologist, họ có thể đi vào chi tiết hơn, có những cái test mà phức tạp hơn như là gọi là những cái test về niệu động học là urodynamic testing. Ví dụ bác sĩ họ bơm cái nước vô trong cái bọng đái và trong cái bàng quang và họ đo cái lưu lượng cái nước tiểu nó ra nhiều hay ít, trong một giây đồng hồ nó ra bao nhiêu, cái đó gọi là uroflowmetry, là đo cái lưu lượng nước tiểu. Hay là sau khi mà bệnh nhân đã đi tiểu rồi, họ đo quay thử ở trong cái bọng đái nó còn sót lại bao nhiêu, đó là post void residual measurement, là cái đo cái thể tích nó còn sót lại sau khi đi tiểu. Hoặc là bác sĩ có thể soi cái bọng đái để xem những cái trong đó nó có bướu, u bướu hay là gì không, hay là cái những cái trường hợp mà vì cái bọng đái nó phải co thắt để nó bóp ra, cái đường ra nó bị nghẽn, thành ra là cái vách của nó dày ra, thì người bác sĩ họ sẽ tìm những cái thay đổi như vậy để họ có một cái ý niệm về cái chuyện gì đang xảy ra. Và nói chung thì nên có bác sĩ gia đình theo dõi đều đặn và hướng dẫn cho mình. Vì những cái lý do ảnh hưởng đến cái vấn đề đi tiểu thông hay là không thông, nó rất nhiều cái lý do khác nhau. Và nó không có chỉ giới hạn gì riêng trong những cái ống dẫn nước tiểu và cái tuyến tiền liệt. Và cái ống dẫn, những cái ống mà dẫn nước tiểu như là niệu đạo này kia hay là tuyến tiền liệt thì đó là cái lĩnh vực của bác sĩ về chuyên niệu khoa. Nhưng mà cũng cần cái người bác sĩ y khoa tổng quát để họ có một cái nhìn tổng quát hơn. Thì vừa rồi tôi đã liệt kê các cái thử nghiệm này, hơi rắc rối ở đây là chỉ có mục đích thông tin để chúng ta có một cái nhìn khoa học về cái vấn đề như thế nào, để cho bệnh nhân tìm hiểu cách làm việc của bác sĩ. Và xin nhắc là tôi không có phải khuyến khích cái người bệnh phải đòi hỏi phải thử hết bao nhiêu những cái chuyện mà tôi vừa kể. Những cái chuyện đó nó tốn kém, mà có thể là trong đại đa số trường hợp nó không cần thiết. Cái chọn lựa những thử nghiệm cần thiết tối thiểu để đi đến một cái kết luận chính xác và hợp lý thì cái tùy thuộc vào cái nghệ thuật hành nghề của mỗi người chữa bệnh, bác sĩ tổng quát cũng như là bác sĩ chuyên khoa. Và tôi xin nhắc lại, các nhận xét trên đây chỉ có tính cách thông tin và thính giả cần hồi ý, cần hỏi ý với bác sĩ của mình. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong vòng 6 năm rưỡi kể từ khi cuộc nội chiến Syria bắt đầu, hơn 5 triệu người Syria phải rời bỏ nhà cửa và ra khỏi nước để tránh bạo động do chế độ Bashar al-Assad gây ra cho chính người dân nước mình. Hiện nay, hơn 5 triệu người đang tạm trú tại các nước láng giềng, chính yếu là Thổ Nhĩ Kỳ, Liban và Jordan. Cho tới nay, Jordan là nơi tạm trú của gần 655.000 người tị nạn Syria, hơn 38% dưới 11 tuổi. Do sự tàn bạo của cuộc xung đột, hàng ngàn người tị nạn phải chịu đựng những chấn thương về thể xác và tâm lý. Một số người đã trở thành tàn phế vì những thương tích trầm trọng như mất chân tay hay bị tổn thương dây thần kinh cột sống. Những người khác bị những vết hằn về tâm thần hay tình cảm vì những vụ bạo động chung quanh họ. Qua một khoản tiền tài trợ từ văn phòng xóa bỏ và thiêu hủy vũ khí thuộc văn phòng các vấn đề chính trị quân sự Bộ Ngoại giao, một tổ chức bất vụ lợi có tên là Trung tâm Polis về phát triển xã hội và kinh tế đang hợp tác với công ty huấn luyện phát triển châu Á, xây dựng khả năng phục hồi quốc gia tại Jordan. Đối tác Polis hỗ trợ cho Trung tâm Al-Bader và Trung tâm Al-Salam là những trung tâm tạm trú của những nạn nhân các bãi mìn và các loại vũ khí chưa nổ trong khi chờ đợi được lắp những bộ phận giả. Polis cũng cung cấp chân tay giả, xe lăn và những bộ phận chống đỡ và huấn luyện người tị nạn mất chân mất tay giúp những người khác phục hồi. Đối tác này giúp giảm bớt những thống khổ của họ. Một bộ phận đáng kể của dự án bao gồm việc huấn luyện cho các người tị nạn bị mất tay chân do mìn bẫy, học được cách đầu tiên tự chữa lành cho mình và sau đó trở thành những người chuyên nghiệp có kỹ năng trong ngành phục hồi, có thể giúp được những người khác. Một số những kỹ thuật viên này đã trở về Syria để cung cấp những dịch vụ lắp ráp tay chân giả cho những nạn nhân chiến tranh vừa mới bị thương. Quản trị viên chương trình tiêu hủy vũ khí quy ước tại Jordan và Syria, bà Natalie Wazir, viết trên một trang blog mới đây. Kể từ năm 1993, Hoa Kỳ đã đầu tư hơn 2,9 tỷ đô la trong những chương trình tiêu hủy các loại vũ khí quy ước, kể cả việc trợ giúp những người sống sót tại hơn 100 quốc gia. Là nước đứng đầu thế giới cung cấp tài chính và trợ giúp kỹ thuật để gỡ bỏ các loại chất nổ còn lại sau chiến tranh, Hoa Kỳ mong mỏi tiếp tục hợp tác với các đối tác của chúng ta trong vùng.
Thank you.
Chương trình phát thanh Việt ngữ tối ngày Chủ nhật tại Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ rưỡi đến 5 giờ sáng giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.